trí thể thao.
Loạt trận lượt về vòng 1 trên 8 Champions League đã khép lại trong tuần và xác định được 4 cặp đấu tứ kết, trong đó các làng bóng Tây Ban Nha, La Liga, Đức, Anh vẫn còn giữ được 2 đại diện, còn lại là các câu lạc bộ của Ý và Pháp. Như vậy là sẽ không có đội bóng nào nằm ngoài top 5 các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu tiếp tục khẳng định đẳng cấp bản lĩnh của mình trên đấu trường lớn. Theo thể thức mới dựa trên phân nhánh từ trước đã được UEFA công bố từ hôm 21 tháng 2, các cặp đấu tứ kết cũng đã được xác định. Theo đó, Paris Saint-Germain gặp Aston Villa, Barca gặp Dortmund, Bayern Munich đấu Inter Milan và Arsenal đối đầu với Real Madrid. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, hôm nay chúng ta trở lại vòng 1/8 vừa khép lại trong tuần. Tóm lược những diễn biến chính của vòng 1/8, ông Mùi nhận định.
Kết thúc cái vòng này, các ứng cử viên mạnh đã lọt vào tứ kết và hứa hẹn những cái trận đối đầu sẽ nảy lửa. Cái vòng vừa rồi đó, sau cái lượt đi mà nó có kết quả nhiều thuận lợi cho cái trận lượt về, thì năm cái đội Aston Villa, Arsenal của Premier League, Inter Milan của Serie A, Barcelona của La Liga và Bayern Munich của Bundesliga tiếp tục tạo cách biệt lớn để lọt vào tứ kết mà không có bất ngờ nào xảy ra. Villa thì thắng Peru 3-0 tạo cách biệt hai trận đi về là 6-1. Arsenal thì đưa đội hình phụ ra để hòa với lại PSV 2-2, nhưng mà kết quả hai trận lượt đi về đến 9-3. Inter Milan thì lại thắng Feyenoord 2-1 tiếp tục để có kết quả là 4-1. Barcelona thì thắng Benfica 3-1 và kết quả là 4-1. Bayern Munich thì thắng Bayer Leverkusen 2-0 để có kết quả là 5-0. Và cả năm đội đó đều vào tứ kết, đều tỏ rõ là họ mạnh hơn, xứng đáng có mặt ở cái vòng 8 đội. Ba cái cuộc đối đầu mà ở lượt về không cho thấy trước đội nào có cái lợi thế hơn đội nào. Và kết quả cho thấy là bản lĩnh, phong độ và cả cái sự may mắn mới là yếu tố quyết định đội nào đi tiếp. Rất tiếc cho Lille gặp Borussia Dortmund trên sân nhà. Với kết quả lượt đi hòa 1-1 thì cũng có thể coi như là Lille có chút ưu thế để tự quyết định kết quả có thể vào tứ kết hay không. Nhưng mà Borussia Dortmund đã không để cho Lille có cơ hội. Với hai bàn của Emre Can và Maximilian Pere thì tạo cách biệt 2-1, cho dù là David Gem của Lille đã ghi bàn mở tỷ số trước. Cái trận derby của La Liga thì rõ ràng là trên sân nhà Atletico đã rất lợi hại. Họ đã có một cái chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Gallagher để cân bằng tỷ số 2-2 và buộc Real Madrid phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền. Nhưng mà thần may mắn đã mỉm cười với Real khi họ kết thúc penalty với tỷ số là 4-2 để lọt vào tứ kết. Cái trận đấu mà có lẽ là mang nhiều kịch tính nhất là cái trận giữa Liverpool trên sân nhà với Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain trận trước thì họ chơi rất hay, nhưng mà đành phải thất bại 1-0 ở trận lượt đi. Paris Saint-Germain khi họ đến sân Anfield, cái đội bóng của thành Paris đã chơi hay và lại tiếp tục có một cái bàn thắng khá sớm của Dembélé ở phút 12 để cân bằng tỷ số 1-1. Và Paris Saint-Germain thì lại thắng được ở trên cái chấm phạt đền với cái tỷ số là 4-1 để họ lọt vào tứ kết. Và một lần nữa thì cho thấy là các cầu thủ Pháp ở trong cái trận đấu này cũng chơi rất hay, họ xứng đáng để có mặt ở cái vòng tứ kết với cái thể thức mới của Champions League kỳ này.
Như vậy là với sự góp mặt của những ông lớn trong làng bóng châu Âu, các cặp đấu ở tứ kết năm nay sẽ dự báo nảy lửa. Tâm điểm chú ý là trận Arsenal gặp Madrid. Arsenal lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở tứ kết Champions League. Mặc dù mùa bóng này đang rất mạnh nhưng họ sẽ phải đối đầu với một thử thách cực lớn, đó là Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất và cực kỳ bản lĩnh trên đấu trường châu Âu như chúng ta đã thấy.
Arsenal sẽ gặp đội đương kim vô địch của Champions League Real Madrid. Arsenal tiêu biểu cho Premier League khi mà họ đã có mặt ở cái vòng này. Nhưng mà rất tiếc rằng là họ phải gặp một cái đối thủ rất là cứng, đó là Real Madrid. Bayern Munich thì gặp Inter Milan, còn Paris Saint-Germain thì gặp Aston Villa. Có vẻ như là nhẹ hơn Aston Villa thì có lẽ là không phải là một cái đối thủ mà gọi là quá khó. Còn Barcelona thì sẽ gặp Borussia Dortmund, thì Barcelona cũng có vẻ có lợi thế. Như vậy nếu mà Paris Saint-Germain loại Aston Villa ở tứ kết để lọt vào bán kết, thì Paris Saint-Germain sẽ là cái đội khắc tinh của các cái đội mạnh ở cái giải hàng đầu châu Âu, tức là English Premier League. Nếu mà Paris Saint-Germain thắng Aston Villa ở tứ kết, họ sẽ vào để bán kết để có thể gặp một cái cặp Arsenal gặp Real Madrid. Nếu mà Barcelona thắng Aston Villa thì họ sẽ gặp một trong hai đội đó ở trong cái trận bán kết. Khó nói được chưa cái kết quả của các cái trận tứ kết vào cái tháng tới này, bởi vì tất cả đều là ứng cử viên sáng giá cho cái chiếc vô địch của UEFA Champions League mùa này. Thì đó là những cái cặp đối đầu rất là quyết liệt.
Đại diện của Pháp là Paris Saint-Germain đang dần khẳng định vị thế là ứng viên vô địch sau khi lần lượt vượt qua được hai ông lớn của làng bóng Anh là Manchester City và Liverpool. Và Paris Saint-Germain có một đội hình đang thay đổi, dù không có các siêu sao nhưng rất nhiều ngôi sao đang lên. Paris Saint-Germain đang rất tự tin bước vào tứ kết và mùa bóng châu Âu này cũng là một mùa bóng đầy hứa hẹn cho giấc mơ châu Âu của câu lạc bộ thành Paris.
Đội hình của Paris Saint-Germain mùa này đó, nó có một cái sự chuyển biến, nó thay đổi về chất rất nhiều. Thứ nhất là cái hàng tấn công đó, của Paris Saint-Germain đã được sử dụng coi như là các cầu thủ của Pháp và là những cầu thủ trẻ. Trong đó đó thì Dembélé đặc biệt, tức là đã có một cái vai trò trong cái đội này rất tốt khi mà anh ta đang khuấy đảo và kể cả ở bên hành lang bên cánh phải cũng như bên cánh trái phối hợp với lại Pacola. Thì như vậy với Desiré Doué hay là kể cả Zemery đều là những cầu thủ mà có thể là thay thế rất là tốt để phối hợp cùng với là một trong những cầu thủ của Georgia là Kvaratskhelia. Thì phải nói rằng là cái hàng tấn công đó họ chơi rất là uyển chuyển và tạo một cái áp lực rất là lớn. Và một cái điều đặc biệt thứ hai nữa đó là ông Enrique đã sử dụng gần như là toàn bộ các cầu thủ khá là nổi tiếng và tốt của Bồ Đào Nha, từ Vitinha cho đến João Neves, phối hợp cùng với một cầu thủ của Tây Ban Nha là Fabian Ruiz. Các cầu thủ của cái hàng tấn công đã tạo ra một cái sức sống mới, mà cho nên là họ chơi không cái lối chơi, tức là cầm bóng tốt và tạo áp lực rất là lớn. Họ đều có một những cái trận đấu mà chúng ta nói là áp đặt cái lối chơi. Tất nhiên không thể quên được là cái hàng phòng ngự của họ với những cầu thủ rất là giàu kinh nghiệm, từ Hakimi cho đến Marquinhos cho đến Donnarumma thủ môn. Thì Barcelona tôi cho là cái chất lượng mùa này họ không kém gì các đội của La Liga, tức là Real hay Barcelona, cũng như là không kém đội hàng đầu của Bundesliga là Bayern Munich. Do đó cho nên là Barcelona rất là có triển vọng và có khả năng có thể đi tiếp sâu trong cái mùa giải này.
Vâng, nhìn lại thì đấy, trong 8 đội vào tứ kết thì hai đại diện của La Liga phải nói là vẫn giữ được cái phong độ rất là cao và vẫn là những ứng cử viên hàng đầu chứ.
Đúng là như vậy, bởi vì hiện tại đó các đội của La Liga họ không có sức mẻ ở cái hàng tấn công. Đó là yếu tố rất là quyết định. Real Madrid vẫn với Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo, Van Vest, họ không sức mẻ gì cả, không có bị chấn thương. Ở Barcelona thì chúng ta thấy Lewandowski cũng đang chơi rất là ổn định. Rafinha hay là Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, thì những cầu thủ này hiện nay họ đang chơi rất là tốt, kể cả trong cái giải của La Liga cũng như ở Champions League. Ngược lại đó thì hai cái đội của Premier League vào là Arsenal thì họ lại bị chấn thương rất là nhiều trụ cột ở hàng tấn công, cũng như là Aston Villa thì thật ra mà nói họ mới trở lại Champions League thì cũng không được đánh giá cao lắm. Cho nên là tuy là lọt vào tứ kết thì là hai đội của Premier League, hai đội của La Liga, hai đội của Bundesliga, nhưng mà Ligue 1 vẫn có triển vọng.
Bóng đá Đức còn lại hai đại diện nhưng có vẻ như cả Bayern Munich cũng như Borussia Dortmund chưa chứng tỏ được sức mạnh trên đấu trường châu Âu từ đầu đến nay, và giờ đây họ lại gặp phải những đối thủ lớn.
Bayern Munich cái hàng tấn công đáng nể, tức là Harry Kane, Musiala hay là Olise của Pháp đấy, rồi Sané, Napri chơi cũng hay. Mặc dù là gặp Inter là cái đội mạnh của Serie A, nhưng mà người ta vẫn đánh giá là Bayern Munich vẫn cao hơn. Do đó cho nên là cái khả năng là họ vẫn có thể lọt vào đến cái trận bán kết và đi sâu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi.